Express. Thưa quý vị, 10 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam thì 9 người mua chung cư.
Nếu mà nói con số thì xung quanh tôi có khoảng 10 đến 20 người đã mua chung cư ở Việt Nam rồi. Họ mua từ trước dịch Covid tới nay luôn.
Và chủ yếu đợi tăng giá để bán.
Đợi nếu kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt, giá nhà tăng nữa thì bán là đẹp.
Và trên thực tế thì ít nhất bạn mua căn hộ thì bạn có thể cho thuê nó và nhận được lợi nhuận hợp lý trong khoảng thời gian chờ giá tăng.
Quý vị đang nghe podcast VnExpress hôm nay. Sau 5 năm làm việc ở Việt Nam, trở về Hàn Quốc từ năm 2018, song ông Kang, 54 tuổi, giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu, bắt đầu có thói quen mỗi năm quay lại Việt Nam một lần để tìm mua chung cư.
Có nhiều người Hàn mua căn hộ ở Việt Nam lắm. Nếu nhầm tính thì xung quanh tôi có khoảng 10 đến 20 người đã mua. Họ mua từ trước dịch Covid tới nay luôn. Nên mỗi năm tôi cũng quay lại để tìm mua chung cư. Chúng tôi thấy bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc rằng người Hàn chúng tôi nhận thấy Việt Nam đang phát triển giống như Hàn Quốc ngày xưa. Ngày trước, khi Hàn Quốc đang vào thời điểm phát triển, nếu chúng tôi mua một căn hộ thì giá trong 10 năm sau của căn hộ đó sẽ cao gấp từ 20 lần. Lấy ví dụ, vào năm 1980 ở Hàn Quốc, một căn hộ giá 100.000 đô thì bây giờ có giá là 3.800.000 đô. Bạn có tin được nó tăng gấp 38 lần không? Việt Nam cũng đang trong giai đoạn tương tự Hàn Quốc ngày xưa, nên chúng tôi thấy cơ hội khi mua nhà ở Việt Nam.
Cho rằng giá nhà Việt Nam vẫn rẻ so với ở Hàn Quốc, cùng với việc nhìn thấy cơ hội đầu tư. 3 năm nay, ông và bạn bè xung quanh mỗi năm tậu 2 đến 3 căn chung cư. Ông Kang đặt kỳ vọng sau 10 năm giá nhà tăng sẽ bán lấy lời.
Đối với người Hàn Quốc, giá nhà ở Việt Nam là vẫn rẻ. Giả sử 100 mét vuông ở Hàn là 1 triệu đô, nhưng ở Việt Nam chỉ 300.000 đô thì bạn có thể mua được. Nó sẽ có vị trí tốt như ở quận 2, quận 7 hoặc tại Hà Nội thì sẽ ở Cầu Giấy chẳng hạn. 3 năm nay, mỗi năm chúng tôi có người mua 2 căn, người 1 căn, 3 căn. Mọi người mua căn hộ ở Việt Nam đều đã có nhà ở Hàn Quốc, nên mua ở đây thì chỉ là để đầu tư thôi. Để đấy chờ tăng giá thì bán rồi lại về lại Hàn Quốc thôi à. GDP hiện tại của Việt Nam là khoảng gần 5.000 đô la Mỹ GDP bình quân đầu người. Nhưng chúng tôi tin nó sẽ sớm thôi, là 15.000 bình quân đầu người, cứ cho là 10 năm đi. Khi đó giá căn hộ sẽ tăng cao. Nếu kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt, giá nhà tăng nữa thì bán là đẹp.
Theo báo cáo của CBRE, công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại của Mỹ có chi nhánh tại Việt Nam, tính tới hết quý 3 năm 2023, có hơn 3.000 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, trong đó thì 9 trên 10 người nước ngoài mua sản phẩm là căn hộ chung cư, 60% số này mua chung cư đầu tư chờ tăng giá. Theo CBRE, kể từ khi chính sách sở hữu nhà cho người nước ngoài được nới lỏng năm 2015, khách hàng từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc trở thành những nhóm nhà đầu tư lớn trên thị trường nhà ở Việt Nam. Nhóm này chiếm khoảng 75% do khoảng cách địa lý gần với Việt Nam. Thị trường nhà ở Việt Nam cũng được đánh giá có tiềm năng tăng giá mạnh so với quê hương của họ, những nơi đã trải qua giai đoạn tăng giá trước đây. Phần lớn thì những người này mua để chờ tăng giá tài sản kiếm lời, số ít sẽ cho thuê căn hộ của mình như một giải pháp tạm thời trong khi chờ mức giá bán tăng. Theo CBRE, không nhiều người nước ngoài có kế hoạch sinh sống lâu dài ở Việt Nam và mua để ở. Tương tự với ông Kang, Michael Wong, 56 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng tại Hồng Kông, bắt đầu tìm hiểu thị trường bất động sản ở Việt Nam sau chuyến công tác tại Đà Nẵng, khi 40% bạn bè người Hồng Kông của mình sở hữu từ 2 đến 3 căn chung cư ở Việt Nam. Để tiện hơn cho việc lưu trú, ông cũng mua cho mình một căn chung cư tại Đà Nẵng.
Các bạn của tôi, người thì sở hữu 2 căn hộ, người thì sở hữu 3 căn hộ. Những căn này thì ở Đà Nẵng, số khác thì ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu để thuê một căn hộ để sống ở Đà Nẵng thì có thể phải trả lên tới 1.500 đô một căn. Vậy thì thay vì trả 1.500 đô thì tại sao không mua hẳn nó? Và tôi đã quyết định mua căn hộ đó với giá là 150.000 đô la Mỹ.
Mua tiếp căn chung cư thứ hai sau 2 năm, ông Công cho biết bản thân và bạn bè nhìn thấy hy vọng về giá chung cư tại Việt Nam sẽ tăng. Mua sẵn chung cư cho thuê lại, chờ cơ hội được giá thì bán kiếm lời.
Và từ đó thì cứ 2 năm tôi lại mua một căn, và trong 4 năm thì tôi có 2 căn. Giống như bạn bè của tôi, bây giờ tất cả chúng tôi đang mua và giữ nó đó thôi, đầu tư mà. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, vì vậy nền kinh tế có xu hướng đi lên. Bất động sản là một trong những trụ cột tăng trưởng khi mà kinh tế đi lên. Và chúng tôi cũng thấy các số liệu kinh doanh thì GDP đầu người của Việt Nam đều đang tăng. Đây là một cái tín hiệu tốt. Và trên thực tế thì ít nhất bạn mua căn hộ thì bạn có thể cho thuê nó và nhận được lợi nhuận hợp lý trong khoảng thời gian chờ giá nhà tăng. Đối với căn hộ một phòng ngủ thì tôi đang cho thuê nó với giá là 1.000 đến 1.200 mỗi tháng.
Từ năm 2015, chính phủ đã bắt đầu tháo gỡ các rào cản để người nước ngoài có thể sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Luật nhà ở năm 2014 có hiệu lực năm 2015, cho phép cá nhân nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua nhà. Dù không hạn chế về số lượng nhà, nhưng luật cũng quy định rõ về số lượng người nước ngoài được sở hữu nhà tối đa trong phạm vi một dự án, cụ thể là ở mức 30% trên tổng số căn hộ đối với dự án căn hộ và không quá 250 căn nhà liền thổ trong một đơn vị hành chính cấp phường. Thời gian sở hữu nhà được quy định là 50%, có thể gia hạn tùy theo luật hiện hành nhưng không vượt quá 49 năm hoặc có thể chuyển sang sở hữu lâu dài nếu người nước ngoài kết hôn với người ở Việt Nam. Theo Brandon, một người Mỹ thường kết nối bất động sản Việt Nam với người nước ngoài cho biết, dù biết rõ quy định người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà trong 50 năm, nhưng số người nước ngoài mua đi bán lại chung cư kiếm lời gia tăng.
Rất nhiều người than phiền về việc người nước ngoài chỉ được sở hữu bất động sản ở Việt Nam trong 50 năm và chỉ được mua căn hộ thôi, nhưng họ vẫn quyết định xuống tiền. Vẫn rất nhiều người nước ngoài quan tâm, và tôi có thể nói rằng trong số 10 người nước ngoài, có thể có 2 hoặc 3 người sẽ mua một căn hộ. Họ chọn những khu vực như Thủ Thiêm. Họ biết rằng nó đang là khu mới nổi và sẽ trở thành một khu vực phổ biến. Tôi đã nói chuyện với những người đến từ Mỹ này, với những người đến từ Tây Ban Nha, Pháp. Hầu hết họ đều có kế hoạch mua bây giờ để bán trong tương lai.
Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận tiếp thị nhà ở CBA Việt Nam cho rằng Việt Nam là thị trường mới nổi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên có sức hút với nhà đầu tư người nước ngoài.
Thực ra nếu đánh giá chung ở khu vực châu Á Thái Bình Dương thì Việt Nam là một trong những cái thị trường gọi là thị trường mới nổi, và nếu mà xét trong năm thị trường nổi bật nhất thì Việt Nam đứng thứ hai, tức là bản thân Việt Nam có một cái sức hút khá là lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì các nhà đầu tư quốc tế hầu như là họ đã đầu tư rất nhiều ở các quốc gia mà hầu như các quốc gia đã phát triển rồi, nên thành ra là cái giá mà tăng ở các cái sản phẩm một cái bất động sản của họ nó không có được cao bằng cái việc là đầu tư ở các nước đang phát triển như ở Việt Nam, nên thành ra là từ năm 2015 trở lại đây, từ thời điểm mà chính phủ cho phép người nước ngoài được mua bất động sản tại Việt Nam thì cái số lượng người nước ngoài qua Việt Nam để mà tìm kiếm các cái sản phẩm bất động sản nó khá là nhiều, khá là đa dạng, tập trung vào các khu vực thành phố lớn, những cái thành phố mà có cái thị trường bất động sản gọi là phát triển sôi động như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, trước đây thì có thêm Đà Nẵng, Phú Quốc.
Ông Kiệt cho biết thêm, thị trường của người nước ngoài và người Việt Nam độc lập nên không ảnh hưởng tới quỹ căn của các dự án trong nước.
Tại vì thực ra bản thân hiện nay nhà nước mình cũng giới hạn cái số lượng căn hộ mà họ mua tối đa 30% của sản phẩm thôi. Thứ hai nữa rằng là họ cũng không có mua được ở thị trường thứ cấp và chủ yếu là chỉ giao dịch ở thị trường sơ cấp thôi, và nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đối với lại cái quỹ căn của người Việt Nam, và cái việc mà người nước ngoài muốn mua trực tiếp từ người Việt Nam cũng không được, nên thành ra là với những cái giới hạn đó thì ít nhất đến thời điểm hiện tại thì tình hình những cái thị trường của người nước ngoài và người Việt Nam tương đối là nó độc lập với nhau trong cùng một dự án, bởi vì hai cái phân khúc, hai nhóm sản phẩm, hai nhóm khách hàng đó nó cũng tương đối nó tách biệt nhau, và các chủ đầu tư họ cũng quản lý khá là chặt về vấn đề này.
Dưới góc độ chuyên gia tài chính, ông Ngô Thành Huấn nhận định việc người nước ngoài mua chung cư tại Việt Nam có tác động tích cực tới kinh tế.
Người nước ngoài không bao giờ được phép mua hết toàn bộ cái rổ hàng của dự án đâu. Họ chỉ có một rổ hàng nhất định cho họ thôi. Cho nên về mặt tác động á, tất nhiên thị trường bất động sản Việt Nam á, khi mà có ai đó đầu tư vào một cái khu vực, một cái quốc gia thì cơ bản là em đang có cái dòng vốn của họ. Chứ nếu không họ đem cái tiền nó về nước ngoài, khi họ đưa cái dòng vốn vào trong đây thì nó sẽ lợi cho thị trường bất động sản của mình. Nó sẽ có nhiều người mua bán, nó tạo thanh khoản thì nó ép thêm vào gọi là cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ví dụ như quy mô sau khi tạo ra sản phẩm trong nền kinh tế như quần áo, giày dép, căn hộ, thì ví dụ như chỉ có 100 triệu dân Việt Nam mua thì nó khác, nhưng mà có thêm 1.000 ông nước ngoài nhưng mà tổng ông bỏ vào là 1 tỷ đô để ông mua thì cái quy mô nền kinh tế mình nó sẽ bự ra. Đó thì cái việc em biết đơn giản theo góc độ là thu hút được dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài thì nó giúp cho cái việc là gia tăng cái phát triển về cái quy mô thị trường.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.